Chương 38: Dấu hiệu của thời đại. Bugatti thật chúng. Kết luận, chúng ta hãy cùng quay lại Matthew chương 24, khi các môn đệ đến với Chúa Giêsu để hỏi Ngài về dấu hiệu cho sự hiện đến của Ngài và dấu hiệu cho sự kết thúc của thời đại. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con." Tôi tin rằng một trong những vũ khí lợi hại nhất của kẻ thù trong ngày nay là linh lừa dối. Ở đây, Chúa Giêsu đang nói về sự lừa dối tôn giáo và nhắc nhở các môn đệ của Ngài phải cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dối gạt nhiều người. Đây là sự lừa dối tôn giáo. Mọi người đang thực hiện sự lừa dối tôn giáo bằng cách sử dụng danh Chúa, và đây là lý do tại sao chúng ta cần phải biết rõ Kinh Thánh của mình. Chúng ta cần có khả năng phân biệt được những gì thuộc về Chúa và những gì không thuộc về Chúa, những gì thuộc về Thánh Linh, những gì thuộc về ma quỷ và những gì thuộc về xác thịt. Nhiều khi chúng ta khó có thể nhận ra được. Chúng ta đã trở nên quá bận rộn và chúng ta không thể vận hành ân tứ phân biệt các linh và các ân tứ thuộc linh để khiến chúng ta luôn nhạy bén trong sự phản hồi của mình. Chúa Giêsu nói về sự lừa dối tôn giáo. Ngài nói về việc chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Ngài bảo các môn đệ của Ngài đừng bối rối vì những điều này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Dân này sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác, nước nọ chống đối nước kia, nạn đói, ôn dịch và động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của sự đau buồn, thiên tai và dịch lệ, bệnh tật, động đất, sóng thần, sạt lở, tất cả đều đang xảy ra. Mỗi ngày khi đọc báo, chúng ta đều thấy những điều này đang xảy ra trên thế giới. Chúa Giêsu đã nói trước với chúng ta rồi. Trong thế giới ngày nay, mọi người đang tìm kiếm quyền lực. Họ đang chạy theo sự giàu có và danh tiếng, chạy theo những thứ của xác thịt và nghĩ rằng những điều này sẽ mang lại cho họ sự an toàn. Ngày nay, không chỉ các công ty có nguy cơ bị phá sản mà các quốc gia cũng có nguy cơ bị phá sản. Nếu bạn ở một trong những quốc gia đó, bạn sẽ hiểu được rằng những gì đang diễn ra chỉ mang lại sự sợ hãi và bất an. Và sau đó, Chúa Giêsu nói về thời kỳ của sự nguội lạnh. Nhiều người sẽ yêu thích những thứ thuộc về thế gian hơn là những điều thuộc về Đức Chúa Trời và chính Ngài. Chúa Giêsu đã nói về tất cả các dấu hiệu, nhưng Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của các môn đệ, bởi vì các môn đệ hỏi Chúa Giêsu về dấu hiệu cho sự hiện đến của Ngài và dấu hiệu của Ngài tận thế. Chúa Giêsu nói, tin lành về vương quốc sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Đây chính là những gì Chúa Giêsu đã nói. Khi bạn nhìn thấy sự gia tăng của sự lừa dối tôn giáo, sự huyền bí, tôn giáo sai lạc, thiên tai, biến động xã hội và chính trị và những thiên tai khác xảy ra, bạn phải hiểu rằng mình đang sống trong một thu hoạch. Đã đến lúc mọi người nghĩ rằng quyền lực sẽ mang lại cho họ sự an toàn. Saddam Hussein và Gaddafi nghĩ rằng quyền lực sẽ mang lại cho họ sự an toàn, nhưng họ sớm nhận ra rằng quyền lực chỉ là tạm thời. Mọi người nghĩ rằng sự nổi tiếng có thể mang lại cho họ sự an toàn, nhưng hãy nhìn vào những gì đang xảy ra ở Hollywood và Bollywood. Ngày nay có quá nhiều cuộc ly hôn, đời sống tan vỡ, gia đình đổ vỡ, nhiều người không thể chịu áp lực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vì họ đã mất hàng triệu đô la, và giải pháp duy nhất họ đưa ra là tự tử. Quyền lực, danh tiếng và vui thú chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vì chúng là tạm thời. Nhưng khi bạn nghiên cứu Kinh Thánh và biết về thời đại chúng ta đang sống, chúng ta có thể thấy rằng Chúa đang quấy động trong lòng con người, vì đây là điểm của mùa gặt. Tôi tin rằng Đức Trời đang đáp lại lời cầu nguyện của những người đang cầu nguyện cho các quốc gia. Chúa đang dọn sạch đất, xóa bỏ những thế lực chủ quyền đã làm mù mắt rất nhiều người. Đức Chúa Trời đã cho phép tất cả những điều này xảy ra. Ngài đang cày xới đất để xây dịch những hòn đá cứng, lật ngược nó lại, cày xới và làm xốp đất. Chưa bao giờ người ta sẵn sàng nghe phúc âm như trong thời điểm chúng ta đang sống. Mùa gặt thì thật chúng. Tôi đã gặp nhiều người nói với tôi rằng nếu họ không gặp phải khủng hoảng, họ sẽ không đến với Chúa. Khủng hoảng và thử thách buộc họ phải tìm kiếm Chúa. Họ nhìn sang bên trái và họ nhìn sang bên phải để tìm kiếm câu trả lời, nhưng không có giải pháp nào cho. Nơi duy nhất mà họ có thể hướng đến là Chúa, dù không nhận ra rằng Chúa vẫn đang đi đằng sau họ trên suốt hành trình. Cho nên, Đức Chúa Trời đang cày xới đất, cày xới tấm lòng của con người thông qua tất cả những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Mọi người bắt đầu thấy rằng mọi thứ thế giới này ban cho chỉ là tạm thời. Kinh Thánh nói rằng chỉ những ai làm theo ý Chúa sẽ còn lại đời đời. Nếu hôm nay bạn hỏi tôi rằng chúng ta sống trong thời kỳ nào, thì câu trả lời của tôi rất đơn giản, đó là thời kỳ của mùa gặt. Chúa đang mời gọi bạn và tôi hợp tác với Ngài, vì Ngài là Chúa của mùa gặt. Mùa gặt không thuộc về chúng ta, nó thuộc về Ngài, và Ngài đang mời gọi bạn và tôi hợp tác với Ngài trong việc gặt hái đồng lúa đã chín vàng để mang vinh quang về cho Chúa. Ngài nói rằng tin lành về vương quốc sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúa Giêsu nói rằng hãy nghĩ về các quốc gia, nghĩ về những quốc gia Hồi giáo nơi có 1,6 tỷ người Hồi giáo. Họ sẽ cung cấp cho bạn thị thực để đến và rao giảng phúc âm với tư cách là một giáo sĩ. Ở một vài trong số những quốc gia đó, nếu bạn rao giảng phúc âm, họ sẽ bắt bạn, tống bạn vào tù và sẽ trục xuất bạn. Nhưng có những cách khác, và Đức Chúa Trời đang mở ra những cách tiếp cận sáng tạo để thi hành chức vụ và chia sẻ về Đấng Christ cho mọi người ở các quốc gia khác nhau. Chúa Giêsu nói rằng tin lành về vương quốc sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Khắp đất ở đây bao gồm các quốc gia Hồi giáo, thế giới người Hindu, thế giới cộng sản, mọi quốc gia trên thế giới, và rồi sự cuối cùng sẽ đến. Như vậy, Chúa đang liên kết câu hỏi của các môn đệ với việc sắp giảm phúc âm cho mọi quốc gia. Chúa Giêsu kết nối câu hỏi của các môn đệ về sự hiện đến lần thứ hai của Ngài và Ngài tận thế với sự hoàn thành đã mang lại. Đây là điều làm tôi phấn khích, vì có những lúc khi chúng ta bắt đầu một dự án, chúng ta sẽ đi từ đầu đến cuối, nhưng đối với Chúa thì khác. Ngài luôn thấy sự hoàn thành của nó trước khi chúng ta bắt đầu. Khi chúng ta đọc sách Hoài Huyền, chúng ta sẽ thấy rằng một ngày nào đó, đại mang lệnh sẽ trở thành sự hoàn thành vĩ đại. Trong sách Hoài Huyền, Kinh Thánh chép: sau đó tôi nhìn xem, kìa có một đoàn người rất đông, không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, lớn tiếng kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta và thuộc về Chiên Con đã bị giết. Đây là lý do tại sao tôi tin rằng sẽ có một đại diện từ mọi nhóm dân tộc chưa được vươn đến có mặt tại trước Ngài của Chúa. Họ sẽ ở đó vì những lời cầu nguyện của bạn, sự dâng hiến của bạn, sự ra đi của bạn, sự tham gia của bạn và lòng thương xót của bạn đối với họ. Vì vậy, nhiều người đã hỏi tôi tại sao ông lại đem phúc âm đến khắp nơi trên thế giới trong khi có một nhu cầu rất lớn ở quê nhà. Tại sao ông không dành phần lớn thời gian và nguồn lực của mình để đến với toàn bộ cộng đồng ở Fiji và trong quốc gia của ông? Câu trả lời của tôi là thế này: tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không có lựa chọn nào khác vì đây là mạng lệnh của Kinh Thánh. Bạn phải đi hết các con đường, cho nên Hội Thánh không có lựa chọn nào khác. Đó là sứ mệnh của chúng ta, đưa phúc âm đến khắp nơi trên thế giới. Tin lành về vương quốc sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Mùa gặt thì thật chúng, xong con gặt thì thiếu. Khi nghĩ về những gì Chúa Giêsu đã nói về khắp đất, tôi nhận ra rằng ngày nay 2,4 tỷ người vẫn đang chờ đợi để được nghe về thông điệp phúc âm lần đầu tiên trong đời họ. 2,4 tỷ người này vẫn chưa một lần được nghe về Chúa Giêsu. Họ không hề biết rằng có một cuốn sách được gọi là Kinh Thánh. Họ cũng chưa hề biết rằng có một cộng đồng được gọi là Hội Thánh. Nhiều người trong chúng ta thì đã được nghe về phúc âm nhiều lần. Tôi thường đặt câu hỏi là tại sao một số người lại được nghe phúc âm hai lần khi hàng triệu và hàng triệu người chưa bao giờ được nghe về phúc âm một lần. Tôi luôn cảm thấy phấn khích khi tìm thấy một hội thánh được xây dựng giữa một cộng đồng người chưa được vươn đến. Và đặc biệt, nếu đó là hội thánh Cơ Đốc đầu tiên, tôi rất vui thích khi người ta kể lại với tôi về khởi đầu của những hội thánh đó và nói rằng hội thánh này như là một sự ghi nhớ sự kiện phúc âm của Chúa Jesus Christ đã đến với cộng đồng này. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng truyền giáo và xây dựng hội thánh phải kết hợp với nhau. Tại sao ông lại đến trễ như vậy? Vào ngày mà người Washi đầu tiên được bắt tên ở quốc gia Tanzania, khi anh ta ra khỏi nước, anh ta nắm lấy tay của vị mục sư và hỏi: mục sư ơi, tại sao ông lại đem phúc âm đến với chúng tôi trễ như vậy? Phúc âm của Chúa Jesus Christ thật quý giá biết bao đối với những người đang sống trong bóng tối. Những người đã được nghe về phúc âm hết lần này đến lần khác không thực sự đánh giá cao quyền năng của phúc âm. Đó là tin lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và điều quan trọng là chúng ta phải cầu nguyện để Chúa khôi phục lại sự vui mừng của sự cứu rỗi. Nhiều khi tôi nghĩ về những người chưa được tiếp cận, những người chưa bao giờ nghe về phúc âm, nó khôi phục lại sự vui mừng về sự cứu rỗi của tôi. Tôi luôn nhớ về cách mà phúc âm đã đến với đất nước chúng ta. Tôi đã nhìn thấy tác động của phúc âm đối với rất nhiều nhóm người ở những nơi xa xôi hẻo lánh và cách mà thông điệp cứu rỗi đã thay đổi cuộc sống của họ từ việc sống trên cây và trong hang động sang xây dựng hội thánh ở trung tâm ngôi làng và cộng đồng của họ để làm nơi nhóm họp cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Khi bạn đến thăm những cộng đồng này, âm thanh đầu tiên bạn được nghe là âm thanh của sự cầu nguyện. Âm thanh cuối cùng bạn được nghe thấy trước khi ngủ là âm thanh của sự ngợi khen và tạ ơn. Nó xuất phát từ tấm lòng của những người đã tin nhận Chúa Jesus Christ làm Chúa và cứu Chúa của họ. Lời mà anh chàng mới tin Chúa người Washi đã nói với vị mục sư của chúng tôi ở Tanzania cũng giống như lời một môn đệ người Trung Quốc đã nói với nhà truyền giáo Hudson Taylor hơn 100 năm trước. Lúc đó, nhà truyền giáo Taylor đang đi bên cạnh người đàn ông Trung Quốc này và người này quay sang ông và hỏi: "Tin lành đã đến Anh Quốc được bao lâu rồi?" "Hơn 100 năm." Hudson Taylor trả lời. Anh ta nhìn Hudson Taylor và nói: "Ông nói rằng tin lành đã đến Anh Quốc hơn 100 rồi sao? Nhưng cha tôi, các tiền bối của tôi từ khi cha mẹ sinh đẻ cho đến khi qua đời vẫn không hề hay biết về tin lành. Tại sao ông không đến sớm hơn chứ?" Đó cũng là tiếng khóc của 2,4 tỷ người: "Tại sao các bạn không đến sớm hơn?" Vài năm sau, chúng tôi trở lại với người Washi và chúng tôi đã hỏi cùng một câu hỏi mà chúng tôi đã hỏi họ vài năm trước đó: "Ở đây có ai là người tin Chúa không?" Câu trả lời mà chúng tôi nhận được là: "Ở đằng kia có một nhà thờ và có những người hay đi đến đó." Qua nhiều năm, Chúa đã cho tôi một sự đánh giá cao về tầm quan trọng của hội thánh địa phương. Các hội thánh địa phương cần biết rằng vươn đến thế giới là có thể bất kể bạn là hội thánh lớn, hội thánh làng quê, hội thánh nhỏ hay chỉ là một cộng đồng của những người thường xuyên nhóm lại với nhau. Một khi hội thánh biết cách tham gia vào kết nối giữa toàn cầu và địa phương, các hội thánh sẽ có thể tạo ra ảnh hưởng trong sự hoàn thành của đại mang lệnh. Trong tiếng Anh, có một từ được dùng để diễn tả sự kết nối này, đó là GOCOL, kết nối toàn cầu, global, với địa phương, local. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cuộc đời và một cơ hội để giao truyền danh Chúa Jesus Christ. Trong cõi đời đời, chúng ta sẽ thờ phượng Đức Trời và ca ngợi Ngài mãi mãi, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội nào nữa để giao truyền phúc âm cho những người hư mất, cầu nguyện cho thế giới hư mất, để hướng tới sứ mệnh thế giới và phục vụ mọi người với lòng thương xót, sẽ không có cơ hội thứ hai. Không ai trong chúng ta sẽ có thể sống lại cuộc đời của mình một lần nữa. Đây là cơ hội duy nhất để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác ở phía bên này của cõi đời đời. Kinh Thánh đã tóm tắt hai câu hỏi mà Đức Trời sẽ hỏi mỗi người trong chúng ta khi chúng ta đứng trước sự hiện diện của Ngài. Câu hỏi đầu tiên là: "Con đã làm gì liên quan đến sự chết của con ta?" Tôi tin rằng hầu hết chúng ta là Cơ Đốc nhân đều sẽ trả lời chính xác câu hỏi đó, bởi vì chúng ta đã tiếp nhận Đấng Christ là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Câu hỏi thứ hai là: "Con đã làm gì với những điều ta đã ban cho con?" Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta với cuộc sống, những tài năng, ân tứ, khả năng, tài nguyên, sự ảnh hưởng. Chúng ta sử dụng những thứ này cho bản thân mình hay chúng ta sử dụng nó cho sự mở rộng của vương quốc Đức Trời? Chúng ta không muốn sống một cuộc đời hối tiếc. Chúng ta vẫn còn nguyên cơ hội để sử dụng những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để trở thành phước hạnh cho những người khác. Cuộc đời này rồi sẽ qua đi, nhưng những gì chúng ta làm cho Đấng Christ sẽ còn lại mãi mãi. Di sản mà chúng ta để lại là những đứa con trai và con gái của chúng ta trong đức tin. Những người được chúng ta đào tạo và dẫn đến với Chúa sẽ tiếp tục đào tạo người khác, và cứ như thế sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này.